Có ngày này có một cái nhóm người mới vào, thành ra thầy bỏ một thời giờ nói tiếng Anh cho họ biết, giảng họ biết một cái đại khái, một tí về về Phật giáo, tại sao Phật giáo nó hiện ra và giảng nghĩa, thì tại sao cái kinh Kim Cương này nó quan trọng, cái tầm quan trọng kim cương này, Kim Cang này trong cái giáo lý đại thừa, giảng cho đại khái cho mọi người biết rằng cái Kim Cang là quan trọng, tại vì kim cang này là cái kinh mà nó tóm tắt lại tất cả cái giáo lý của Bát Nhã mà Đức Phật đã bỏ 22 năm ra để mà dạy cho chúng sanh. Thì nó được tóm tắt lại trong một cái kinh này thôi. Thành ra kinh Kim Cang này rất là quan trọng. Cái thời Bát Nhã là cái thời thứ tư mà Đức Phật dạy về giáo lý Phật giáo, mà quý vị mà nếu muốn thành Phật, muốn thành Bồ Tát thì phải hiểu cái giáo lý Bát Nhã. Cái thành Bát Nhã rất quan trọng. Và tất cả cái giáo lý này nó được tóm tắt trong cái kinh này, thành kinh Kim Cang này, kinh rất là quan trọng trong Phật giáo. Thì tới kinh Kim Cang dân giảng cái phần Kim Cang là cái kinh mà giảng để mà hoàn tất một cái chất tên là Kim Cang. Kim Cang là cái chất mà nó cứng nhất trong cái vũ trụ này. Chúng ta có thể luyện cái chất Kim Cang này bằng cách xả. Okay. Thì đang giảng tới cái phần kinh, trong kinh là Phật giảng chúng ta nên xả, cái xả hoài thành sẽ luyện thành cái thể chất Kim Cang này. Thành đang tới dẫn là cái phần là Phật đang giảng cho chúng sanh biết là ngài Tu Bồ Đề biết là tứ quả A La Hán là sao, đang thầy trò với nhau đang bàn về cái tứ quả A La Hán. Tứ quả A La Hán là cái gì? Nó rất đặc biệt là tại vì mình giảng kinh Kim Cang này, chúng ta giảng kinh Kim Cang này để mà tóm tắt lại những cái lời dạy của ngài Lục Tổ nữa. Ngài Lục Tổ dạy rất tóm tắt, võn vẹn kinh rất là cô đọng. Thành mình bỏ thời giờ mình giảng cái chi tiết để có ai thắc mắc gì để mà hiểu thêm về những cái lời dạy của ngài Lục Tổ khi mà ngài giảng kinh Kim Cang này. Thì A La Hán là một cái trình độ mà tu hành có thể đắc tới, mà được gọi là thánh nhân, mà tại vì họ các ngài có được cái trí huệ xuất thế. Cái A La Hán có ba cái nghĩa: thứ nhất là ứng cúng, thứ nhì là sát tặc, thứ ba là vô sinh. A La Hán là cái quả của cái nhân. Một cái phương pháp để mà trồng cái nhân để thành A La Hán quả là thành người xuất gia. Còn có nhiều cách khác để thành A La Hán. Thành tỳ kheo là một trong những cái nhân mà nó tốt nhất để mà thành A La Hán quả. Cái người tỳ kheo là một người cái nghề của ngài đó, cái người tỳ kheo đó là cái nghề khất sĩ. Cái người khất sĩ đó là cái người mà đi ăn xin những cái nhu cầu của mỗi ngày. Người khất sĩ là không phải là cái hành động của ngài, mấy người các vị đó không phải là khi mà cần nhu cầu hàng, cần tiền để mà mua đồ ăn, cần đồ ăn đó, thì không đi làm việc để làm lương, lấy cái lương mà mua đồ ăn. Ngược lại, cái người khất sĩ là cái người đi ăn xin, tất cả những cái đồ mình cần đều được người ta cho. Đó là một cái bí mật mà Đức Phật dạy, cái phương pháp Đức Phật dạy, mà cái bí mật đó để giúp cho những cái người đệ tử xuất gia đó thành A-la-hán sớm hơn. Có cái bí mật tại sao những cái người xuất gia bên Phật giáo không đi làm việc mà chỉ đi ăn xin thôi, tại làm như vậy sẽ thành A-la-hán lẹ hơn. Là một cái những phương pháp mà có thể đắc A La Hán quả mà sớm hơn, lẹ hơn là làm người xuất gia. Nói cái vị biết, khi những cái pháp môn mà tu hành này, cái người tại gia cái vị không có biết. Thành ra cái nhân á, làm mà đi ăn xin như vậy là cuối cùng khi mà tu hành làm khất sĩ như vậy, tu hành cái pháp khất sĩ đó, thì một cái pháp rất đặc biệt để có thành cái quả A La Hán nó lẹ hơn. Khi mà thành đắc được cái quả là hắn tới mục tiêu đó rồi thì được gọi là ứng cúng. Tại lúc đó cái người này mà tới cúng dường như một cái vị A La Hán là cái phước đức, phước báo nó lớn không thể tưởng được, lớn cái vị không thể nào tưởng tượng được. Thành ra gặp A La Hán, tìm được người A La Hán mà cúng dường được là sau này giàu dễ sợ, rất là giàu. Cái khác, cái thứ nhì là bố ma, ý nghĩa của cái tỳ kheo, chữ Phạn tỳ kheo là bố ma, có nghĩa là khi mà cái người mà xuất gia đó, cào đầu xuất gia đó, khoác áo người cà sa này á, thì họ tu một cái pháp, thì cái pháp họ là họ nguyện, họ lập cái lời nguyện, họ nói là tôi sẽ bỏ cuộc đời của tôi, cống hiến cuộc đời cho tôi để trở thành một người lương thiện, người tốt, người hoàn hảo. Thành ra họ tu cái pháp, họ cố gắng để mà họ thành một người hoàn toàn tốt. Thầy nói cho rõ, không phải ai cũng hoàn toàn tốt đâu, cái người đi theo không phải ai hoàn toàn tốt đâu, nhưng cái mục tiêu của họ là gạt những cái xấu mà chỉ còn giữ lại cái tốt thôi. Cái pháp họ tu là như vậy. Thành ra ngoài họ là bố ma, tại cái ma là cái là ác. Thành ra họ sợ những người tốt. Thành khi mà ma mà nó nghe có người xuất gia, họ rất là sợ. Họ nói tại trong tương lai cái người này đang trồng cái nhân để thành người tốt, thành họ rất là sợ sệt. Ok, thành bởi vậy tỳ kheo có nghĩa là bố ma. Ok, thành người tỳ kheo là đang tu cái pháp mà khiến tụi ma nó sợ, dễ sợ, nó kính trọng, nó sợ, nó nể sợ. Thành nói cho quý vị biết, giảng thêm một tí cho quý vị hiểu tại sao ma nó sợ, nó nể những cái người khất sĩ như vậy, người tỳ kheo như vậy. Tại vì cái bí mật của ma quỷ đó là họ sợ cái tốt, trong cái thâm tâm của họ đó, họ thầm nghĩ họ rất sợ cái tốt, tại vì họ biết rằng cái tốt nó sẽ chinh phục được cái ác của họ. Okay. Cái cực tốt đó, nó sẽ chinh phục được cái cực ác. Thành họ rất cái sợ, họ rất sợ cái tốt. Và họ cái ma quỷ đó, họ kính phòng, kính phục cái người mà có đạo đức, sống đạo đức, họ rất kính phục. Thành nói ngược lại thì cái người mà tốt đó không có gì mà sợ, không cần sợ ma quỷ. Ok. Thì khi mà quý vị tu cái pháp này, pháp người xuất gia để mà gạn lọc cái xấu xa, cái ô uế trong người, trong cái thân tâm mình, thì cuối cùng khi mà quý vị thành tựu cái pháp này thì quý vị sẽ được gọi là sát tặc, giết những kẻ ăn cắp. Tại sao? Tại sao là sát tặc? Sát tặc này, tặc là nói về những cái người kẻ ăn cướp. Ăn cướp là ai? Cái ăn cướp của chúng ta thì là thực sự là cái phiền não. Phiền não là gì? Phiền não là cái mà khiến quý vị cảm thấy cuộc đời mình thiếu hạnh phúc. Thầy để ý rằng thời buổi này, hiện đại này, đa số mọi người đều là thiếu hạnh phúc. Tại sao như vậy? Người giàu cũng thiếu hạnh phúc, người nghèo cũng thiếu hạnh phúc, người già cũng thiếu hạnh phúc, người trẻ cũng thiếu hạnh phúc. Ngay cái người có hạnh phúc bây giờ đó cũng thiếu hạnh phúc. Tại sao vậy? Hạnh phúc quý vị có thể sung sướng được 5 phút, 5 tiếng đồng hồ, sau đó sẽ bất hạnh. Và cái cuộc sống nó thiếu hạnh phúc. Tại sao như vậy? Tại vì mình thiếu hạnh phúc là tại vì mình bị phiền não. Mình sẽ giảng tiếp phần sau. Okay. Cái nhân thứ ba là gọi là khi mà thành người tỳ kheo, tức gọi là thân tu cái pháp là phá ác. Quý vị biết không? Phá ác là sao? Ác là cái những cái gì nó tồi tệ lắm. Thành ra phá ác là mình có một cái kỹ thuật để mà phá ác. Hồi nãy mình giảng trong tiếng Anh sơ là cái kim cang là một cái chất liệu nó rất là cứng, nó phá tất cả mọi gì, không có gì là cứng hơn đấy. Thành ra cái một trong những cái pháp mà tu của bên Phật giáo là luyện cái thể gọi là thể kim cang này thành những cái vũ khí. Và khi vì dùng cái vũ khí, những cái chùy kim cang, những cái búa kim cang, tôi vì dùng cái búa này mà đánh vào những cái tụi ma quỷ đó, thì tụi ma quỷ lâu đài của nó, xe tăng của nó, mấy cái mộc của nó, okay, tụi nó cũng có những cái kỹ thuật nó rất là cứng, nhưng đều khi mà gặp những cái vũ khí kim cang mà đánh vào những cái vũ khí của nó đó, là vũ khí nó bị bể hết. Thành kim cang, tụi nó sợ kim cang dễ sợ lắm. Thành những cái vũ khí mà bên Phật giáo luyện ra thành kim cang rồi đánh vào tụi nó chạy, nó bể, nó chạy hết. Thành mới gọi là phá ác. Ok. Thành cái quả của cái phá ác đó, tu cái pháp phá ác đó. Ok. Ồ, thầy giảng tiếng Anh mà phải nói cho rõ về tiếng Việt cho quý vị hiểu. Kim cang làm sao nó cứng như vậy? Nó cứng như vậy tại vì nó là cái cực tốt. Cái cực cốt nó phá được cái cực ác. Ok. Thành kim cang chỉ có thể luyện thành khi mà quý vị thành cực tốt thôi. Còn quý vị còn một tí ác trong nào đó không thể nào thành cái kim cang này được. Rồi. Khi mà quý vị mà tu cái pháp này mà thành pháp phá ác này thì cái quả nó gọi là vô sanh. Vô sanh có nghĩa là thoát được cái tử rồi, không còn sợ cái chết nữa. À, thầy giảng thêm là khi kết quả là vô sanh, là tại sao cái người A-la-hán thoát cái vòng sanh tử rồi, không còn chết, không còn sợ chết. Cả vì cái người A-la-hán, quý vị biết không, sống bao lâu cũng được đấy, không còn chết, muốn sống bao nhiêu cũng được đấy, muốn chết lúc nào cũng được đấy, không còn sợ tử thần nữa. Thành ra cái vô sanh này nó liên quan tới cái ý nghĩa nó là không còn sanh tử nữa, có nghĩa là cái vị trường sinh. Trường sinh này có nghĩa là cái vị muốn sống bao nhiêu cũng được, muốn chết lúc nào cũng được. Ok, nó khác cái trường sinh của bên đạo giáo. Cái đạo giáo cũng có cái pháp tên là pháp trường sinh, họ cũng có hiệu nghiệm nói á, họ tu pháp trường sinh của họ đó. Theo ông thầy của tôi biết, dạy cho biết đó, bên đạo giáo người ta tu như vậy, ta có thể sống tới 10.000 năm, tới 20.000 năm. Có rất nhiều người đạo sĩ đã đạt được cái trình độ đó rồi, rất là nhiều. Ok, nhưng đều họ không phải trường sinh, họ không thể sống vô tận đâu, họ sống vẫn già giới hạn như thường, họ sống lâu hơn chúng ta thôi. Nhưng đều bên Phật giáo mình, khi quý vị thành A La Hán thì quý vị thành vô sinh, không phải là trường sinh nữa. Thành ra cái Phật giáo là thầy mới giới thiệu, là quý vị biết về cái pháp bên đạo giáo, người ta có thể sống 20.000 năm, 10.000 năm, là tại vì người ta có cái phương pháp để mà tu được cái trình độ như vậy. Thành ra thì quý vị hiểu cái tinh thần người Phật giáo là rất rất là bao dung. Nếu mà cái gì mà tu được cái pháp đó thì cứ tu đi, đâu có sao đâu. Ok. Cái quan trọng là mình tìm một cái gì để cho cuộc đời nó có ý nghĩa, nó có lý. Đừng có phí cuộc đời chúng ta. Thì từ từ quý vị sẽ thấy là cái tu cái pháp đạo giáo nó dễ hơn cái pháp Phật giáo. Pháp Phật giáo là vô sinh, đạo giáo chỉ là trường sinh thôi. Phật cái đạo giáo bên Phật giáo mình là vô sinh, có nghĩa là mình không còn bị luân hồi, mình không còn bị sanh tử. Nó khó hơn nhiều, nó khó hơn gấp vạn, gấp trăm, gấp triệu, gấp tỷ lần. Nhưng đều nó thành vô sinh. Ok. Người A-la-hán ở cái tấm 274, người A-la-hán là một cái vị mà sát tặc, sát cái tặc của phiền não, có một cái trình độ mà cao hơn, gọi là trình độ của Bồ-Tát. Có trình độ cao hơn là Bồ-Tát, cao hơn nhiều. Thì người Bồ-Tát đó cũng là sát tặc, giết những cái phiền não, nhưng còn giết những cái mà không phải là phiền não, tên gọi là vô minh. Cái ngài Bồ-Tát đó là khác người A-la-hán. Tại sao? Cái ngài A-la-hán đó, mặc dù có trí huệ rất là tuyệt vời, nhưng đều ngài A-la-hán không có ưu tư về cái vô minh của ngài. Ngược lại, người Bồ-Tát rất lo lắng về cái vô minh của mình. Tại sao khác biệt như vậy? Quý vị biết không? Theo thầy nghĩ, cái sự khác biệt tại người A-la-hán không biết mình vô minh thành không có sợ. Ngược lại, cái người Bồ Tát biết mình vô minh thành sợ vô minh của mình. Thành ra cái người Bồ Tát là khác cái người A-la-hán từ đó. Người Bồ Tát là cái người mà sợ, đang lo ưu tư về cái vô minh của mình. Tại vì còn vô minh sẽ tạo nghiệp, thành người Bồ Tát sợ cái vô minh của mình. Người A-la-hán không có lo vô minh, tại vì chưa, nhiều khi tạo nghiệp mà không biết mình tạo nghiệp của mình. Ok. Cái khác biệt nữa là mình phải nhìn cho nó rõ ràng. Những cái người phàm phu chúng ta đó thì chúng ta còn tệ hơn nữa. Người A-la-hán còn sợ sanh tử, còn phàm phu chúng ta chỉ lo sung sướng thôi. trời nóng thì muốn ra ngoài qua biển, còn đi ăn cà rem mà nó muốn sung sướng, chứ còn sanh tử thì cái chuyện nó còn lâu dài quá, mình lo sau, mình tính sau. Câu hỏi là những người A-la-hán sống vô tận như vậy có nghĩa là sao? Sống với thân này là thân khác, nó sống trong cái thân này, có nghĩa là cùng một cái thân này thôi mà ngài sống, có thể sống hoài. Thì câu hỏi là nếu như vậy khi thế giới này khi nó bị phá hoại đó thì làm sao sống vô tận được? Thì thầy mới giảng nghĩa cho họ, cho ông này biết là khi mà cái thế giới này á nó bị hủy hoại đó, thì cái người A-la-hán á, tứ quả A-la-hán á, được dời đi qua một cái thế giới khác tạm thời để sống ở đó, rồi đến khi mà thế giới này nó được hoàn thành lại, được tạo lại, thì họ được dời lại thế giới này để tiếp tục sống. Ok, cái đó là theo cái luật nhân quả. Tại cái luật nhân, nếu mà cái nhân mà họ còn sống được, cái quả họ còn sống được, thì họ không cần lệ thuộc vào cái thế giới này, họ được tiếp tục cái thế giới khác, sống thế giới khác, rồi được chuyển lại thế giới này. Câu hỏi là nếu như mà sống người A-la-hán, tứ quả A-la-hán mà sống mà vô tận như vậy thì có nghĩa là cái thân này thành cái thân kim cang bất tội là sao? Thì nói về cái phương diện đó có thể gọi là thân kim cang bất tội. Đều thầy cũng thiệt ra thầy cũng hiểu, hoàn toàn hiểu rõ, thầy sẽ cố gắng giảng thử vì cái gì thầy hiểu thôi. Okay. Về cái sống vô tận là như vậy. It's like this. Okay. Thành là có nhiều cái trường hợp lắm. Gia hàng như thành bởi thầy biết hết tất cả những cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái người sứ giả mà của tử thần đó, họ gửi tới một cặp, biết tại sao là một cặp không? Một đứa bên tay phải, đứa bên tay trái, nó kẹp nó nách mình chạy không được đó. Xong nó còng tay mình nữa, không cách nào mình chạy nó được hết. Ok, cái này thầy thêm tí, kim điền thầy thêm tí, thầy để ý không? Nhiều khi thầy thêm tí Việt Nam cho nó mắm muối, cho nó ăn nó mặn mà hơn tí. Thành tới cái tứ quả đó, mới thoát được tử thần. Tới cái tứ quả rồi đó, thì cái người sứ giả tử thần đó không thể nào tìm thấy người A-la-hán được. Tới là người A-la-hán tàn hình, họ thấy được, họ kiếm ra. Thành cách nào bắt còng tay ông này được. Cái trường hợp thứ nhì là có thể như khi cái ông tứ quả A-la-hán bữa đó ngủ gật, sứ giả tử thần nó tới mà mình tàn hình không kịp, thành nó bắt nó còng tay lại dẫn tới trước kinh vua Diêm Vương. Thì Diêm Vương lập tức chạy xuống nói là tụi bay đừng có lộn xộn, đừng có hỗn với việc tứ quả A-la-hán này. Cái ngài A-la-hán này á là không còn dưới cái sự cai quản của tôi nữa. Ngài đã thoát sanh tử, ngài muốn sống bao nhiêu sống, muốn chết lúc nào cũng được. Ok, thế ngài Diêm Vương là cái vị quan tòa mà quyết định chúng ta sống bao lâu. Là một khi mà cái gì mà không còn dưới cái sự lãnh vực, cái quyền hành của ngài Diêm Vương nữa, thì cái vị sống bao lâu cũng được. Đó là cái cảnh giới người tứ quả là sơ quả cho tới tam quả vẫn chưa thoát được cái quyền hành của Diêm Vương. Về cái người Phật giáo, người A-la-hán có cái phương pháp gọi là chết. Ngài muốn chết lúc nào được hết. Có cái phương pháp khi quý vị thiền tới trình độ nào đó rồi, quý vị biết cách chết. Muốn chết là chết ngay, là chết được. Có phương pháp. Thì mấy tổ sư đời xưa đó, họ nói là ngồi xuống, tắm, đắp áo, mặc áo mới vào, áo sạch sẽ vào, nói 5 phút thì thầy sẽ ra đi. Hoặc có người 5 phút sau họ chết. Hoặc là họ áp dụng kỹ thuật đó. Hoặc có người nói là ngồi, có bao nhiêu tổ sư đều ngồi chết, xoàn quá thôi, nhưng mà đứng mình chết. Họ đứng mà chết cũng được nữa. Hoặc có người khác còn làm lòe hơn nữa. Họ trèo lên cây á, họ leo lên cây, nói ta đu lên gần cây xong ta chết. Họ cũng chết đụng lương nữa. Thành có cái kỹ thuật để mới chết. Thiền đó. Tại sao như vậy? Cái gì cũng cần phải đa nghi. Tại vì nếu như Phật giáo có cái kỹ thuật để mà thành A-la-hán thì cái kỹ thuật chết, cái sống đâu có gì mà đâu có gì đặc biệt đâu. Ok, không có hỏi khác. Là cái sự khác biệt giữa tự tử với là tự động chết nó khác nhau giữa nào? Thì thầy trả lời rằng á, khác nhau ở cái trình độ đau đớn. Khi mà mình tự tử nó đau lắm. Trước khi mình chết mình đau. Còn cái người đó mà A-la-hán, khi mà người mà có kỹ thuật chết đó, người ta không có đau đớn gì hết. Tự tử như vậy nó dễ hơn nhiều. nó sung sướng hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Cái chuyện mà thầy muốn kể cho mình nhắc cái gì quan trọng là cái chuyện gì khi nghe nó hơi hoang đường tí, đều không hoang đường những cái tưởng duy tưởng đâu. Nghe cái thế giới này nó rộng lắm, nó có nhiều cái khía cạnh mà mình chưa biết được. Quý vị biết sự khác biệt của cái tự tử với cái người tự tử đó, thường thường nó thành quỷ. Cái cơn thần quỷ nó bị kẹt vào cái chỗ nó đang chết, cái chỗ nó tự tử đó nó thành con quỷ và nó ám ảnh cái chỗ đó. Càng như bên người Đài Loan, người Việt Nam mình đó, cái vị lái trên mấy cái đường công lộ đó, có mấy cái miếu đầy miếu ấy, và mấy người bị xe tới chết tai nạn xe cộ đó, đấy là cái miếu đó là cái nhà của mấy con quỷ đó, là người bị chết tai nạn đó thành con quỷ và họ sống ở đó luôn đó. Họ ám ảnh mấy cái chỗ đó, ở cái chỗ đó họ rình để làm cái gì. À, tại vì trở lại tiếng Anh, để cái vị suy nghĩ họ làm cái gì. Có cái câu chuyện có ông bác sĩ kia đang tắm sông, ông này cũng bơi rất là giỏi, mà ông tắm sông bỗng nhiên chân tay nó cứng lại, bơi không được nữa, giống như có người đứng đè xuống như vậy. Cái ông ngột thở quá, ông thở không được, ông vội lên ông la hét này, cứu bơi. Thì mấy người con trai bơi ra kéo vào sông. Okay. Thì cái người này là người Phật tử, thì bởi thầy mới biết cái chuyện này, đúng không? Thì Phật tử nào nói là mới tới hỏi với ông thầy. Thì họ mới tới gặp người thầy, một vị sư đó, vị sư là tứ của A-la-hán. Người thư này nói cái nhìn biết cái quá khứ. Xem ông A-la-hán mới kể, nói là ông mở mắt ra, thiên nhãn nhìn, nói cái chỗ đó là có con quỷ. Con quỷ đó nó tính dìm cho ông chết đuối. Thì ông bác sĩ mới nói là làm sao mà con đâu có quen con quỷ, sao con quỷ nó đòi giết con. Nó là không phải là cái con quỷ đực mà con quỷ cái. Đó là vợ cũ của ông đó. Cô Kim Liên, cô cười khúc khích vậy ghét đó, chưa kể chuyện là biết cái câu chuyện rồi. Ông A Hán mới kể, ông kể nói là kiếp trước lâu rồi, ông với một bà vợ ông thương yêu nhau như sợ, thương yêu rất là thương yêu nhau. Rồi vợ ông lúc đó ra tắm sông bị chết đuối ở sông đó, ngay cái chỗ đó, cái sông đó, kiếp trước đó, cách đây lâu rồi đó, là chết đuối cái sông đó. Rồi bây giờ bà thành con quỷ, bà ở cái sông đó, bà kẹt chỗ đó. Thành bà này vẫn còn thương ông. Sao nói là cái bà đó bà thương, trước bà thương ông dễ sợ, bà chết, bà vẫn nhớ ông. Thành ra bây giờ ông đã thành, sau bao nhiêu gặp nhau lại, thì ông làm bác sĩ, ông tới ông tắm, thì bà nhớ lại ông, bà đợi ông. Thành bao nhiêu lâu năm mà đợi ông ở cái chỗ đó rồi, làm con quỷ đợi ông cái sông đó rồi. Thành con quỷ á, nó bị kẹt, nó không thể đi xa được, không phải như quý vị có thể leo lên máy bay đi qua bên London để mà coi Thế Vận Hội đâu. Không có đâu. Thành ra bây giờ cái bà con quốc bà quỷ đó, vợ cũ của ông đó, gặp ông được lại, thành muốn giết ông, nếu ông chết đuối. Thành ra bà quỷ đó, bà muốn giết ông để ông thành con quỷ, hai người thương tức tức tiếng yêu nhau, làm quỷ thương yêu nhau. Câu hỏi là cái con quỷ đó nó sống bao lâu? Thì thầy nói là sống lâu vậy, sợ sống lâu hơn mình nhiều. Tại sao như vậy? Nó sống lâu mà cực khổ lắm, nghèo, đói, khát, okay. Để làm gì? Để chịu cái quả khổ. Rồi nhưng đều sống lâu có thể triệu năm, tỷ năm, nhưng đều sống khi mà hết cái quãng đời đó rồi thì họ trở về vào gặp lại Diêm Vương, rồi sẽ luân hồi lại, sẽ đổi cái thân khác. Thì thầy giảng sơ sơ cho mấy cái người tới ngày hôm nay, mới tới viếng chùa ngày hôm nay, thầy giảng cho họ biết rằng là thầy khuyên là họ nên hiểu rằng là có một cái kỹ thuật bên Phật giáo mà bên nền văn hóa Á Châu đã cống hiến cho cái thế giới này, gọi là cái tịnh độ, pháp môn tịnh độ. Là mình nói ngày hôm nay đó là cái tử thần là không có ai có thể, cái sự hiểu biết của con người có thể chinh phục được cái mặt trăng, có thể leo lên mặt trăng, có thể chữa bệnh, có thể làm giàu, nhưng đều chinh phục được cái nghèo, nhưng đều không thể nào chinh phục được cái tử thần. Thành ra bên Phật giáo có một cái pháp tên là pháp môn tịnh độ, một cái phương pháp mà có thể chinh phục được tử thần bằng cách qua bên quả tịnh độ và không còn khổ, và một đời sẽ thành Phật, không còn chết nữa. Okay.